Luận 6. Bốn phương tiện chính trong thiền. Mở đầu. Phương tiện là cách giúp chúng ta đi đến mục tiêu mà chúng ta đã nhắm. Lý thuyết thiền dù có cao siêu, vạch ra những chân trời mới lạ, dùng những từ ngữ lạ tai, khó hiểu. Nhưng nếu chúng ta không có phương tiện để đi đến nơi chúng ta muốn tới, lý thuyết đó cũng không ích lợi gì cho sự tu tập của chúng ta. Vì thế, bài luận này, trọng tâm nội dung của nó là trang bị cho quý vị phương tiện đi và hướng dẫn quý vị cách sử dụng phương tiện đó để quý vị tự đi với mình. Nhưng trước hết, chúng tôi phải hướng dẫn quý vị cách sử dụng từng phương tiện. Nếu quý vị thích hợp phương tiện nào, thì sử dụng phương tiện đó. Trong thiền, có rất nhiều phương tiện, nhưng những phương tiện đó không ngoài những cách thực hành với trọng tâm, làm cho tâm chúng ta tự động, triền miên, trở nên yên lặng lâu dài. Nó không quậy. Nó không dùng dẫy như con cá trên đất khô. Nó có cái nhìn mới về hiện tượng thế gian. Nó tỉnh ngộ. Nó có trí tuệ để trợ duyên cuộc sống của ta trở nên thoải mái, thanh thản và hài hòa với môi trường chung quanh. Trong thiền có bốn phương tiện căn bản. Dù học ở trình độ nào, chúng ta cũng đều trải qua một trong bốn phương tiện đó. Đó là quán, chỉ, định, huệ. Nhưng ở mỗi cấp, nội dung bốn phương tiện đều khác nhau. Lý do là mỗi phương tiện dành riêng cho từng trình độ theo cấp đó. Thí dụ, ở lớp căn bản, tuy quý vị cũng được hướng dẫn cách thực hành quán, chỉ, định, huệ, nhưng những bài quán, chỉ, định, huệ đó chỉ thích hợp với trình độ căn bản của quý vị thôi. Bây giờ, chúng tôi giảng về cách thực hành tu quán, thực hành quán. Mở đầu. Khi mới học thiền, ta chưa cần đi chuyên sâu vào quán, mà tiến thẳng đến chỗ làm chủ sự suy nghĩ để tạo ra hài hòa thân tâm. Chỉ vì ta cần điều chỉnh bệnh tâm thể hay bệnh tâm lý, tức stress. Nhưng khi đi sâu vào thiền, ta cần hiểu rõ nghĩa của từ quán và những cách thực hành quán trong cuộc sống hàng ngày. Câu 78. Tại sao? Thứ nhất, trong sinh hoạt hàng ngày, ta cần có cái nhìn mới về hiện tượng thế gian để chuyển tâm mê thành tâm tỉnh. Thứ hai, ta cần nắm rõ xuất nguyên thuật ngữ quán và những ý nghĩa, mục tiêu, tác dụng thuật ngữ quán trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ ba, ta cần có kiến thức cơ bản thiền Phật giáo, vì với số vốn kiến thức này sẽ hỗ trợ cho việc thực hành thiền có căn bản và có kết quả tốt. Tuy nhiên, vì trong bài quán có rất nhiều từ mang nội dung khác nhưng vẫn được các nhà dịch thuật Trung Hoa và Việt Nam dịch là quán. Đây là điều khó khăn cho người mới đi vào thiền. Vì vậy, trong bài này, chúng tôi chỉ nêu lên hai từ thông dụng trong Đạo Phật là Anupassana và Vipassana. Nhưng từ Vipassana, chúng tôi xếp vào thiền huệ ở mức thấp, tức là tuệ trí. Vấn đáp giải thích. Câu 79. Xin Thầy cho biết ý nghĩa của từ quán là gì? Quán, tiếng Trung Hoa gọi là quan. Nghĩa chính của từ quan trong tiếng Trung Hoa là quan sát, ngẫm nghĩ cẩn thận. từ này giống được ngài Trí Khải 538 đến 597 Tây lịch. Một thiền sư nổi tiếng trong thiền phát triển, thiền đại thừa, người sáng lập Tông Thiên Thai tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6. Dịch từ tiếng Sanskrit là Vipassana. Phần này được thấy trong các tác phẩm đại thừa Chỉ Quán do ngài biên soạn. Ngoài ra, từ Vipassana cũng được thấy trong kinh Giải Thâm Mật, bản kinh sớm nhất của Duy Thức, được ngài Huyền Trang dịch. Kinh này khai triển hai môn Chỉ Quán trong hệ nguyên thủy, gọi là Samatha Vipassana. Nói chung, trên mặt dụng công để phát triển trí tuệ và an tịnh nội tâm, ý nghĩa của quán là khảo sát, xem xét, quán sát, trong tiếng Pali là Parikha. Nó là một phương pháp khảo sát thế giới hiện tượng để tìm ra chân tướng, chân chính, hiện tượng, ngõ hầu xác minh được vấn đề một cách trung thực mà không bị thiên kiến áp đặt. Nó phải luôn luôn được kết hợp với những dụng ngữ riêng biệt mới trọn nghĩa. Đại loại, trong thiền Phật giáo, có nhiều thuật ngữ riêng biệt được dùng để chỉ tác dụng sự dụng công mang lại lợi ích cho người hành thiền, đều được dịch là quán. Ở đây, chúng ta chỉ cần nắm rõ nghĩa của một số thuật ngữ liên hệ đến sự phát triển trí tuệ và an tịnh nội tâm. Thí dụ, 1. Vipassana, từ này là tiếng Sanskrit, có gốc rễ trong môn tu chỉ và minh sát của hệ thống Phật giáo nguyên thủy, nhưng được hệ thống Phật giáo phát triển áp dụng. Từ Vipassana tương đương với tiếng Pali là Vipassana. Nghĩa gốc của hai từ Vipassana và Vipassana thấy rõ ràng tuệ trí tâm linh, nhận thức trực giác hiện tượng thế gian, tương đương với tiếng Anh Seeing clearly, insight, spiritual insight, intuitive cognition of world phenomena. Đây là cách quan sát thế giới hiện tượng để nhận ra chân tính của hiện tượng như vô thường, xung đột, bất toại nguyện, tức khổ và không thực chất tính, tức vô ngã, để chuyển tâm chấp trước, dính mắc thành tâm giải thoát và phát triển tuệ trí. Động từ là Vipassati, thấy rõ ràng bằng tuệ trí tâm linh. 2. Anupassana, danh từ trừu tượng của động từ Anupassati, có nghĩa là quán sát, ngẫm nghĩ, tự xem xét nội tâm, nhìn vào đối tượng, sự kiện, sự vật, nói chung là hiện tượng thế gian hay vạn pháp để nhận ra chân tánh hiện tượng. Danh từ Anupassana có nghĩa là sự quán sát, sự trầm ngâm lặng ngắm, sự nhìn vào, sự tự xem xét nội tâm. Nó chỉ được dùng trong những sự kết hợp với các danh từ khác để lập thành một đề tài thực hành trong thiền. Từ này được dùng rộng trong môn quán. Thí dụ, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán không, quán tâm, quán tứ niệm xứ. Bên trong thuật ngữ quán hàm chứa sức mạnh trí tuệ. Câu 80. Xin Thầy cho biết, Anupassana và Vipassana khác nhau như thế nào? Anupassana là phương thức dùng mắt nhìn liên tục vào hiện tượng thế gian để nhận ra chân tánh của hiện tượng thế gian là vô thường, là xung đột hay khổ và không thực chất tính hay vô ngã. Còn Vipassana cũng dùng mắt nhìn hiện tượng thế gian, thấy cái đang là của hiện tượng thế gian, tức là đối tượng như thế nào, biết y như thế đó. Câu 81. Xin Thầy giải thích vô thường là gì? Vô thường là không bền, là tạm bợ, là thay đổi luôn, có rồi mất, trẻ rồi già, khỏe mạnh rồi đau yếu. Tất cả những điều gì ta có cũng như ta nắm nước trong tay, ta không giữ lại được điều gì mãi mãi. Thí dụ như tiền bạc, nhà cửa, đất đai, người thân thương, sức khỏe. Ngay chính bản thân ta cũng không mãi thường hằng. Ta cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Câu 82. Thưa Thầy, khổ là gì? Tại sao khổ? Khổ là không toại nguyện. Nếu ta không hiểu quy luật vô thường, thì ta sẽ khổ, vì ta cứ dính mắc vào những cái của ta. Câu 83. Xin Thầy giải thích vô ngã. Vô ngã là không có thực chất tính. Tất cả hiện tượng thế gian đều do nhiều điều kiện hợp lại mà thành. Ngay cả con người cũng là sự kết hợp của năm khối: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi khối lại thay đổi luôn tùy theo những yếu tố cấu tạo nên nó. Do đó, trong con người không có một thực chất cố định, nên Phật gọi con người là vô ngã, và hiện tượng thế gian cũng vô ngã. Câu 84. Xin Thầy cho biết, có những nhóm từ nào cũng được dịch là quán? Thí dụ như các từ Bhavana, nó thường được dịch là quán, nhưng ý nghĩa của nó thực sự là tu, bao gồm nhiều phương pháp tu tâm, có nghĩa lập thành trong tâm, trầm tư mặc tưởng, điều tưởng tượng, sự tu bằng tâm hay tu tâm, tương đương với tiếng Anh Forming in the mind, meditation, imagination, cultivation by mind or mind culture. Trong tiếng Việt, Bhavana có nghĩa sự thực hành hay tu bằng tâm hoặc phương pháp tu tâm. Động từ là Pavetti được dùng để chỉ thực hành, tu, phát triển. Tương đương với tiếng Anh là to practice, to cultivate, to develop. Bhavana là phương thức tu bằng cách huấn luyện tâm để tạo ra một năng lực mới cho tâm, hay làm phát triển tâm đến mức độ cao hơn. Nó không đồng nghĩa với từ Anupassana và Vipassana. Nhưng dù phương pháp khác nhau, đối tượng của sự tu tâm này cũng như những cách tu quán khác là tiến đến đạt được thấy như thực. Cũng như Anupassana, Bhavana thường được kết hợp với các từ khác để chỉ chủ đề tu. Thí dụ, quán tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara Bhavana. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, Parisa, quán, quán nhân duyên, Pratiya Parisa, quán tự tánh, Sva Bhava Parisa. Câu 85. Tác dụng của quán đưa đến gì? Tùy theo những dụng ngữ đi theo thuật ngữ quán, tác dụng thực hành đưa đến những kết quả khác nhau trên ba mặt: năng lực thân, năng lực tâm và năng lực trí tuệ tâm linh. Câu 86. Xin cho thí dụ. Thí dụ, nếu áp dụng quán tam pháp ấn hay ba đặc tính của hiện tượng thế gian vô thường, khổ, vô ngã đến nơi rốt ráo, người thực hành sẽ ngộ ngũ uẩn đều trống không, không thực chất tính hay vô ngã. Vị ấy biết, đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Từ đó, đưa đến không còn chấp thủ hay bám chặt vào thân năm uẩn của mình và của người. Nhờ vậy, vị ấy xa lìa mọi điên đảo, vượt qua mọi khổ ách, hay chiến thắng những xung đột nội tâm, hoặc chiến thắng những điều bất toại nguyện mà cá nhân vị ấy đương gặp hay chạm trán. Thí dụ, sự đau khổ vì chia tay vĩnh viễn người thân thương mà từ lâu nay mình hằng nghĩ không có ai có thể làm cho mình xa cách người thân thương nhất của mình như cha, mẹ, chồng, vợ, người yêu hay con cháu. Bằng lối quán này, giúp người hành thiền thông suốt, giác ngộ chân tánh hiện tượng thế gian theo ba tiêu chuẩn vô thường, khổ và vô ngã, đưa đến đạt được chánh trí và giải thoát nội tâm. Nội tâm không còn xung đột giữa ý niệm dính mắc và buông bỏ, còn theo phát triển. Và thiền tông tuy cũng áp dụng như lối quán của hệ nguyên thủy, nhưng phương thức ứng dụng được thiết lập hơi khác nhau. Thí dụ, hệ phát triển thêm 0 vào tam pháp ấn thành tứ pháp ấn. Đó là vô thường, khổ, không, vô ngã, hoặc nhất tướng pháp ấn 0, tức là bỏ 3 tướng, chỉ lấy 1 tướng là 0. Đây là thực tướng vạn pháp. Trong lúc đó, Thiền Tông chỉ dựa theo lý luận của phát triển qua bài Bát Nhã Tâm Kinh để chiếu soi thấy thân năm uẩn này thực tướng là không. Trên mặt vô ngã thì xem tất cả hiện tượng là huyễn hóa hay không thực, hoặc thực tướng hiện tượng thế gian là không, tức trống không. Câu 87. Xin Thầy giải thích hiện tượng thế gian gồm những gì? Hiện tượng thế gian gồm những điều gì mà giác quan ta nhận biết được qua các tánh? Thí dụ, tâm, người, cảnh vật, sự kiện. Trên mặt phát triển năng lực tâm linh, ta có thể áp dụng phương pháp quán, Vipassana, thuộc hệ phát triển, hay Vipassana, thuộc hệ nguyên thủy. Đây là lối quán dùng tánh biết để thấy rõ ràng thực tướng hiện tượng, thí dụ như quán không, vô thường, khổ, vô ngã. Trên mặt chuyển tâm hay phát triển các sắc thái tâm cao thượng như từ bi hỷ xả, ta có thể áp dụng quán, Pavana. Tóm lại, quán là phương tiện thực hành để đạt được những mục tiêu khác nhau do người thực hành muốn nhắm đến. Tùy theo chủ trương riêng của mỗi tông phái, có nhiều loại quán khác nhau. Câu 88. Xin cho thí dụ. Thí dụ, quán tam pháp ấn, quán không, quán tứ vô lượng tâm. Câu 89. Khi tập trung tư tưởng vào một đối tượng để tâm được yên lặng, có phải là quán không? Không. Cách tập trung tư tưởng trên một đối tượng để tâm được yên lặng dẫn đến chỉ samatha. Quán là phương tiện để người hành thiền trước hết là sử dụng trí năng để khảo sát thế giới hiện tượng, rồi sau đó nhận ra rõ ràng chân tánh hiện tượng thế gian là vô thường, xung đột hay khổ, và không thực chất hay vô ngã hoặc trống không qua tuệ trí trực giác của mình. Tất cả các môn quán đều là pháp có điều kiện, gọi là hữu vi pháp, tức pháp có điều kiện. Điều kiện này gồm 5 yếu tố cơ bản: người thực hành, mục tiêu thực hành, đối tượng thực hành, kỹ thuật thực hành và phương tiện thực hành. Nó cũng là một phương pháp tu nằm trong hệ thống tu huệ, tuệ thuộc tục đế. Vì qua quán, người hành thiền có nhận thức đúng, có xét đoán đúng và có quyết tâm, đưa đến hành động có kết quả vì giải tỏa được những mối nghi và có trí để tránh những nhận định sai lầm. Tóm kết, quán là một phương pháp quan trọng bậc nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy, cũng như phát triển và Thiền Tông, giúp người mới tu không sống với ảo vọng, ảo giác, ảo kiến. Tránh xa hay loại bỏ những mê mờ nhận xét chủ quan hay lệ thuộc vào khuôn mẫu, dễ đưa đến nhận định sai lầm về đối tượng hay sự kiện. Cuối cùng, ta sẽ đạt được trạng thái như thật tri, như thật kiến, tức là thấy và biết về đối tượng một cách đúng như thật, thuật ngữ gọi là như thật tri kiến. Tác dụng của sự thấy biết như thật bằng phương pháp quán sát này sẽ giúp người sơ cơ đánh giá được sự kiện, nhận chân được sự kiện để có thái độ thích nghi với sự kiện mà không sợ bị xem là lầm lẫn đáng tiếc về sự kiện.